Điểm hẹn Chúa Nhật. Chào anh chị em và các bạn, chúng ta đã bắt đầu bước sang tháng 11, tháng các linh hồn. Và những ngày cuối năm để chuẩn bị đón năm mới, thì chúng ta cũng được đón tiếp những anh chị em Việt Kiều về thăm quê hương. Cho nên hôm nay chúng ta có chương trình Hiệp Hành với Việt Kiều. Những người ở bên Mỹ, những người ở Âu Châu, những người ở Úc Châu và các nước khác trên thế giới, có lẽ Việt Nam là một trong những quốc gia mà số người sống ở nước ngoài rất nhiều. Không những là nhiều về số lượng mà lại còn ở nhiều nước khác trên thế giới nữa. Chúng tôi xin gửi lời chào thăm tất cả những anh chị em Việt Nam, dù là có đạo hay không có đạo, đang sống ở nước ngoài, đang sinh sống hoặc là chọn nơi ấy làm quê hương thứ hai của mình. Xin chúc anh chị em và các bạn một cuộc sống thật là an bình, thật hạnh phúc, ngập tràn tình yêu, ân sủng, lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn ở nước ngoài luôn quan tâm theo dõi chương trình Điểm Hẹn Chúa Nhật, cũng như là tất cả các chương trình phát sóng trên trang web tinthac.net, YouTube tinthac.net hoặc là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác, với mục đích là loan truyền lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày chúng tôi nhận được rất nhiều email, tin nhắn, điện thoại và Facebook, cũng như là những phương tiện truyền thông khác, anh chị em gửi lời thăm, gửi lời chào, gửi lời chúc, rồi cũng có những thắc mắc, cũng có những bức xúc, cũng có những khắc khoải, cũng có những mơ ước, mà nhất là anh chị em mơ ước rằng là một ngày nào đó ốc đảo lòng thương xót Chúa được mau trở thành hiện thực, để chúng con có dịp cùng gia đình về quây quần với nhau. Vì ốc đảo lòng thương xót Chúa sẽ có những khu nghỉ dưỡng cho những anh chị em, có thể cả nhà 5 người, 10 người ở đó cả 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đều được ngủ nghỉ, rồi cầu nguyện, rồi vui chơi thoải mái, giống như là một khu nghỉ dưỡng để bồi bổ tâm hồn và thân xác sau một năm làm việc vất vả. Chắc chắn là những ngày cuối năm này anh chị em đang tất bật để chuẩn bị cho những ngày sum họp xuân dân tộc với gia đình, với người thân ở Việt Nam. Chúng tôi welcome, hân hoan đón chào anh chị em. Và nếu anh chị em có về, muốn đến để gặp gỡ chúng tôi trong Điểm Hẹn Chủ Nhật thì chúng tôi rất sẵn sàng. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi có 2 người bạn, từ một người thì từ bên Mỹ, một người từ Hoa Kỳ về đây với chúng tôi. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ, bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an, đỡ nâng ai bước hoang đàng. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Thưa anh chị em và các bạn, trong tháng 11 này chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình bác ái đi thực hành lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Vì những người thân yêu của chúng ta khi còn sống chưa thực hành lòng thương xót cho đủ, chưa làm việc bác ái đúng với yêu cầu, bây giờ đã qua đời rồi, không còn cách nào để bù đắp lại được hết. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt, đây là giờ của sự công thẳng, của sự công bằng, phải đền bù đền trả tất cả những gì còn vướng mắc. Chúa lòng thương xót không để họ chịu một mình. Tín điều các thánh cùng thông công cho chúng ta biết rằng những người đang sống trên dương thế là giáo hội gọi là lữ hành, hiệp thông với giáo hội đau khổ là những người đã qua đời mà chưa được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Chúng ta dâng lễ, chúng ta cầu nguyện, hy sinh và làm bác ái để chỉ cho những linh hồn đã qua đời. Những người thân của chúng ta đang chờ được hưởng hạnh phúc trong giáo hội thanh luyện hay là giáo hội đau khổ. Sau khi được thanh luyện rồi, thì họ được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, gọi là giáo hội khải hoàn hay là giáo hội chiến thắng. Họ lại cầu nguyện cho chúng ta, ở giáo hội ở trần gian này. Rồi giáo hội trần gian này cầu nguyện cho giáo hội đau khổ ở luyện ngục, bù đắp những thiếu sót như là làm việc bác ái hy sinh. Rồi khi họ được lên thiên đàng, họ lại cầu nguyện lại cho chúng ta dương thế này, gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Cho nên trong tháng 11 này, thưa anh chị em, thay vì chúng ta làm đám tang hay làm đám dỗ phải linh đình cho to vào, chỉ để lấy tiếng với người khác, rồi có khi ăn uống nhậu nhẹt quá chén, quá lời lại sinh ra gây gỗ, đổ máu, thì chúng ta hãy bớt cái phần chi tiêu nhậu nhẹt, hoa hoét, không cần thiết để làm việc bác ái. Tháng 11 này, nhóm thiện nguyện Tín Thác vẫn tiếp tục công tác bác ái như 15 năm đã đi, và nhóm Khát Vọng cũng tiếp tục nối tiếp đàn anh của mình đi vào con đường lòng thương xót bằng những việc bác ái mỗi tháng. Mỗi tháng hai nhóm vẫn song hành với nhau để kẻ trước người sau đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người qua những hiện vật cụ thể là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, và đặc biệt là những máy bài giảng lòng thương xót Chúa và cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa đây. Thưa anh chị em, chúng tôi đang chuẩn bị để phát hành radio Điểm Hẹn Chúa Nhật. Radio Điểm Hẹn Chúa Nhật sẽ phát hành vào kịp cho anh chị em có món quà cho Noel. Rồi bên cạnh đó là radio Chuyện Các Thánh, là hai món quà để cho anh chị em phát hành kịp Noel này. Rồi hai món quà nữa là radio Chuyện Xưa Tích Cũ, những câu chuyện cổ tích chúng tôi kể, để anh chị em có món quà xuân dân tộc tặng nhau, Tết tặng nhau món quà xuân dân tộc. Rồi radio Bài Giảng Lòng Thương Xót mới nhất năm 2023 cũng sẽ phát hành trong đợt năm mới sắp tới đây. Chúng ta cầu nguyện để cho bốn món quà tinh thần: radio Điểm Hẹn Chúa Nhật, radio Chuyện Các Thánh, radio Chuyện Xưa Tích Cũ và radio Bài Giảng Lòng Thương Xót 2023, những món quà xuân được phát hành kịp Noel và Tết Dương Lịch cũng như là Tết Tàn sắp tới. Bây giờ thì có lẽ anh chị em đang thắc mắc là hai thiên thần đang ngồi hai bên tôi không phải là thiên thần mà chầu Chúa. Nhưng mà bên cạnh chúng tôi là hai thiên thần, hai người đã bay bằng đôi cánh của Boeing hay là Airline không biết, về đến Việt Nam. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu đến và con đang làm gì.
Dạ, thưa cha, con tên Xuân, hiện tại con sinh sống và làm việc ở Mỹ, ở Atlanta, Georgia. Con kinh doanh làm nail.
Kinh làm nail. Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, hôm nay con 31 tuổi.
Rồi, cho một tràng pháo tay chào bạn Xuân. Đây là người bạn đến từ đất nước của Hoa Kỳ, thuộc Atlanta, ở Georgia, và làm nghề nails. Vâng, còn bên tay trái tôi một thiên thần nữa. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ, con tên là Thủy hay là Randy. Con ở bên Mỹ, ở Ohio. Mà con làm trong ngành của máy bay. Dạ.
Chúng ta chào mừng hai bạn. Một bạn là Ohio bên Hoa Kỳ, còn bạn là George bên Mỹ. Phải không ạ? Bây giờ chúng ta nói chuyện với Xuân trước. Xuân chia sẻ cho mọi người biết là trước khi con biết Chúa đó, thì cuộc sống của con như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, trước khi mà con biết Chúa, giống như cuộc sống của con á, hàng ngày á, thì cũng làm như bình thường, nhưng mà thời điểm lúc đó thì con làm ra rất là nhiều tiền. giống như là làm rồi lúc đó con cũng lập gia đình nữa. Sau một thời gian á, giống như là Chúa tạo cho con một biến cố lớn là con với người chồng con đi về. Rồi lúc đó giống như mọi thứ đều sụp đổ đối với con vậy. Rồi hả, con nhốt mình trong phòng, con không đi đâu, rồi con cũng không làm gì á. Rồi có một hôm á, tự nhiên á, giống như là trong lòng con á, giống như có một người giống như là nói với con á, là con đi đến tìm cha Long đi. Mà lúc đó thực sự là con không biết cha Long là ai á. Cái con cũng vậy, như con lên mạng con tìm mà không biết tìm cái gì trên chảnh nữa. Cái con tìm được giống như là cái địa chỉ cha, lúc đó cha ở dưới địa Tinh Mần. Cái lúc đó cũng xách xe con đi xuống dưới đó. Rồi hả, con xuống dưới con thấy hơi bị giống như là bất ngờ ngợp á, tại vì quá đông. Rồi con không có chỗ ngồi nữa, chỉ đứng mà phải chen chúc rất là nhiều. Rồi hả, con thấy mọi người xếp hàng. Cái con không biết là xếp hàng làm gì, con cứ xếp đại luôn vậy đó. Cái con nói không biết làm gì ở trên, ở đầu ở trên. Cái con cũng xếp, nhưng mà xếp gần tới, con nói chắc không tới lượt mình đâu. Cái hồi cái tự nhiên tới được lượt con. Cái con thấy cha đặt tay, mỗi người đặt tay. Con nói con không biết làm, ủa cha đặt tay để làm cái gì á. Cái tới lượt con, tự nhiên cha không đặt tay, mà cha ôm con. Lúc đó giống như đứa con bị giống như bị vấp ngã, con khóc rất nhiều. Rồi á hả, rồi cha ôm con, rồi lòng giống như tại vì con không có cha nên lúc đó giống như cha ôm con, giống như là con cảm giác giống như là người cha mình đón đứa con mình mà mới bị vấp ngã mà mới vừa về vậy đó. Cái hả, rồi sau đó rồi từng bước con giống như là con đứng dậy, giống như con hay xuống cha ngày nào cũng xuống á, tới nỗi gia đình con còn nói mày lúc nào cũng cha long hả, mày mới tính vừa thôi. Cái lúc đó giống như là con gạt bỏ muốn nói gì nói. Cái hả, con hàng ngày con cứ xuống dưới đó mà hả, rồi con bắt đầu là con từng bước con đứng dậy lại được.
Thưa anh chị em và các bạn, con có thể nói cho người biết là con có phải là người Công giáo không, hay là con là người chỉ tin vào Chúa?
Dạ, con lúc đầu là con không phải là người Công giáo. Lúc đó hồi xưa giống như là con có một cái anh bạn, ảnh dạng như ảnh bạn bình thường vậy đó. Cái mỗi lần gặp con nói Xuân, nói gì anh, em đi học đạo đi. Nói lúc đó con làm ra được tiền nhiều lắm cha, rồi công việc giống như là bận rộn á, cứ làm thôi. Cái lúc đó giống như con chỉ cười, rồi con giống như là con lạng qua cái chuyện khác vậy đó. Cái anh cứ hỏi hoài à, mà giống như là hả, giống như Chúa nhờ qua ảnh hay sao á, ảnh nói con, mỗi lần gặp con cứ Xuân đi học đạo chưa, rồi chỉ con hết nhà thờ này, như là khi đi học đạo mà con có diễn cớ lý do này hết lý do kia vậy đó. Rồi hả, sao á hả, giống như là con giống như bị vấp ngã như vậy đó. Rồi lúc đó đâu ai bên con đâu, bạn bè cũng không, rồi gia đình nữa, rồi con giống như là công việc cũng không có nữa. Cái hả, lúc đó rồi giống như con ngủ, con nằm mơ, con thấy Chúa giống như là con quỵ xuống, con đi không nổi. Con thấy Chúa Giêsu đỡ một bên vai con và đỡ con dậy đi cùng Chúa.
Con qua Mỹ từ hồi bao nhiêu tuổi?
Dạ con hả, qua Mỹ hồi mới có khoảng chừng 5 năm thôi.
Mới 5 năm hả? Dạ. Hồi đó. Thưa anh chị em và các bạn, một người từ bên Mỹ về, rời Việt Nam cách đây khoảng 5 năm, rồi sang Mỹ làm ăn thành công, tiền nhiều, rồi lời mời gọi của hai bên, một là tiền, hai là Chúa. Lời mời gọi tiền nó vẫn mạnh hơn, cho nên là Chúa vẫn nhắc nhở, này đi học giáo lý đi, đi học đạo đi, hay lắm. Nhưng mà cứ khất lần vì còn đang chạy theo tiền, đúng không? Lúc đó cố làm ra nhiều tiền lắm, mà giờ đâu mà đi học giáo lý, với lại đang làm ra tiền mà rước Chúa vào là thế nào cũng phải làm bác ái, phải chia sẻ cho người nghèo, phải cầu nguyện cho các linh hồn, các này thứ khác, coi bộ mệt à nhỉ, có đúng không?
Giống như lúc đó, giống như chủ nhật thường là cái ngày con cũng phải làm, nên giống như ảnh nói, giống như là trong đạo Công giáo là con biết là đi học đạo là phải nhành ngày chủ nhật, mà chủ nhật con lại bận kiếm tiền, rồi với lại lúc đó cuộc sống con với chồng của con nó hạnh phúc á, rồi hả con nói con giống như là con phớt lời cái giống như chú ngồi chú đợi chú nhờ cái anh đó giống như nói con á là đi học đi nhưng mà hả con giống như là con phớt lời, tại vì lúc đó con đang đủ mọi thứ vậy, hả nên á hả con hả cũng nhờ giống như là nhờ cái anh đó ảnh tác động đến con hàng ngày vậy đó, rồi con mới được đi học đạo á.
À, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy Chúa lòng thương xót là như vậy. Mặc dù nó chạy theo tiền, mặc dù nó chạy theo tình, hai cái thứ rồi, tình tiền đang có đầy đủ hết, mà Chúa vẫn cứ đến Chúa nhờ một cái anh bạn nào đó gõ cửa lòng nó. Ta thấy lòng thương xót Chúa kỳ lạ ấy. Lúc mà mình đau khổ tận cùng vẫn có Chúa, mà lúc mình sung sướng tận đỉnh vẫn cứ có Chúa. Chúa đâu bỏ ai đâu. Đâu phải Chúa chỉ chạy với cho người nghèo mà Chúa bỏ người giàu đâu. Không có. Chúa gọi hết, Chúa kêu hết. Có điều là họ có chịu nghe hay không nghe. Có lẽ. Không biết con thấy có đúng hay không. Không biết là cô Thủy thấy có đúng hay không. Có lẽ là khi mình đau khổ, mình như cô ấy bảo, gia đình cũng bỏ, bạn bè cũng bỏ, tiền nó bỏ, tình nó bỏ, mọi người bỏ hết, thì lúc đó mình lại dễ chạy đến với Chúa hơn là lúc mà mình có hết tất cả tình, tiền, đủ mọi thứ. Lúc nào con thấy đến với Chúa dễ hơn? Lúc mà con bị thất bại, mất hết mọi sự, hay là lúc con có được hết mọi sự?
Dạ, lúc mà con giống như con mất hết á, cái lúc đó con, lúc đó con chạy đến Chúa, mà con nói chung là con chỉ biết là lúc đó quỳ xuống rồi nghe cha giảng, rồi con cũng không hiểu gì á, cái lúc đó con ôm chân Chúa thương xót, con khóc nước mắt, mà con mà rửa chân, mà lúc đó trời tự nhiên đổ mưa, nắng mà đổ mưa luôn. Cái con nói tại sao giống như con vậy nè, con mới biết chạy đến Chúa, mà lúc ban đầu, mà lúc hồi, mà lúc mà con có tất cả, con lại không biết chạy đến Chúa. Nhưng mà giống như tại sao giống như Chúa vẫn tha thứ cho con. Rồi á hả, cái hả con á hả bắt đầu á hả, con thấy giống như là Chúa giống như là nâng đỡ con từ từ, nhờ cái người này qua bàn tay người này, nhờ qua bàn tay người kia, vậy như giúp con, kéo con đứng dậy lên.
Thưa anh chị em, đó, lòng thương xót của Chúa là như vậy. Cứ đi tìm kiếm con chiên lạc thôi. Cứ đi tìm con chiên lạc thôi. Lúc nó đang là lên tận đỉnh vinh quang, lúc nó có tiền, lúc nó để có tình, lúc nó có công ăn việc làm, có đủ mọi thứ, Chúa là người đứng sơ rớ ở góc, nó đứng ngoài cửa. Rồi Chúa nhờ cái người khác đến nói, đến mày gọi nó dùng tao cái, tao gọi chắc nó không nghe đâu, tiếng tao chắc xa lạ với nó quá, vì có bao giờ nó nghe tao nói bao giờ đâu mà nó biết tiếng của ta. Trên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta, nhưng mà chiên của ta thì nó đang là chạy theo tiền, đâu có nghe tiếng ta. Nhờ cái anh bạn đó đến gõ cửa nói mãi. Một Thiên Chúa mà cứ đi đeo đuổi con người, một Thiên Chúa mà cứ đứng ở ngoài gõ cửa chờ con người. Và ngày hôm nay tháng 11 rồi, còn 4 tuần lễ nữa. Chúng ta có 4 tuần lễ, mùng 6, 13, 20 và 27 tháng 11 là bước vào mùa vọng, mùa mà gọi là mong đợi chờ Chúa. chúng ta có một mùa vọng thôi. Còn Chúa cả đời vẫn cứ là mùa vọng, cứ đợi, cứ chờ con người. Như chờ cô bé Xuân này, như chờ tôi, chờ anh, chờ bạn, như chờ cô Thủy ở đây này. Chúng ta sẽ nghe chuyện cô Thủy. Chúa cứ phải là hát bài trời cao mãi à? Mình hát trời cao hãy đổ sương xuống, năm hát có một lần mùa vọng thôi. Còn Chúa thì cứ bao giờ con về, Chúa cứ phải chờ con, chờ đến bao giờ mây thu thuyền đã xa bờ, chờ nhau cho mây về quên với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời Chúa vẫn chờ con. Chúa vẫn cứ chờ, cứ đợi cho bằng được. Vì con bé Xuân này thế nào rồi cũng có lúc nó thất tình, nó thất nghiệp, nó thất bại. Ba cái thất ấy, thất bại, thất tình, thất nghiệp, rồi nó sẽ quay về với ta thôi. Cứ kiên nhẫn đợi chờ, lòng thương xót Chúa là như vậy đấy. Có đúng thế không con?
Dạ. Lúc đó giống như là con thấy mình nó giống như là có tất cả vậy đó. Rồi hả, mà hả, lúc mà con chạy lên được đến với Chúa vậy đó, mà tại sao giống như là Chúa vẫn đợi con, mà lúc mà con có tất cả thì con lại không nghĩ tới Chúa, mà lúc mà giống như con mất hết vậy đó, con mới biết chạy đến Chúa. Con nói tại sao Chúa giống như là Chúa đã tha thứ mà chờ đợi con như vậy. Lúc đó thực sự là con chưa vô đạo luôn, con chưa đi học đi là gì luôn á. Con chỉ biết chạy đến nhà thờ hàng ngày, cứ xách xe chạy xuống với cha lòng, rồi ở từ đó từ sáng mà cho tới tối con hả, mà hả giống như là mỗi lần con nghe cha lòng là có cái hả cái tiếng mục gì ấy là hả gán cố gắng mà chui vô trong rất là khó, con bằng mọi giá con nói thôi gán chui vô trong đi. Mà hả con mỗi lần con gặp mà dường như đông người quá là con hay bị ngất xỉu á. Mà tại sao con tự nhiên con xuống dưới hả đó đông người vậy mà con lại không bị ngất, bình thường, khỏe bình thường, giống như hả không có đông người vậy đó. Rồi hả con chạy tới từng bước lúc đầu, rồi sau con mới bắt đầu là con tự con quyết định đi học đạo. Rồi đi học đạo rồi con cũng dạng như con cũng bị quỷ nó cái giống như là ấy, người này trong gia đình con á hả giống như là mày đi học vọng mày mê tín quá. Dù trong gia đình con á là giống như là ba mẹ con thì mỗi người ly thân con lúc con còn nhỏ, thì nói chung là mẹ con cũng dạng như là bị giống như lạc lối á, nhưng cũng không đi nhà thờ, rồi giống như đi giống như ai rủ gì đi đó. Rồi lúc đó con cũng vậy nữa, bạn bè con cũng vậy, cũng rủ con á đi chùa ông sân ở đây, đi nhà thờ ông sân đây vậy thôi. Nhưng mà thật ra là con không có dạng như đức tin nhiều lúc đó. Rồi con đi học, rồi học á mà thời gian mà gần tới ngày mà con được rửa tội á, bắt đầu là giống như là quỷ bắt đầu phá con. Những đêm đó con không ngủ được, tại vì vừa nằm xuống là giống như có một người đàn ông hay gì đó đè con, giống như nhấn con vậy, khiến con sợ. Cái lúc đó tự nhiên con chạy tới cha, mà giống như con không nói gì, tự nhiên cha đặt tay lên tim con, rồi ban bình an cho con. Tự nhiên lúc đó là con không nằm mơ thấy nữa, rồi con mới vô đạo.
Chúng ta thấy hành trình đến với Chúa nó gian khổ như vậy. Ma quỷ nó giữ linh hồn của những con người ấy trong bao nhiêu năm trời. Bây giờ mà có ai đến mà lôi họ ra khỏi tay của ma quỷ là nó điên, nó khủng lên. Nó nói với Faustina là đồ khốn kiếp, mày cướp hết các linh hồn của tao. Cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của Satan. Chúa nói với Faustina, nó sẽ tìm mọi cách nó giật các linh hồn ra khỏi tay họ. và nó sẽ làm khổ những người đi loan truyền, những người đi rao giảng về lòng thương xót Chúa, và sẽ hành hạ thử thách những người mà muốn thoát khỏi vòng tay của nó. Nhưng quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa lớn hơn hết tất cả đã chiến thắng. Rồi từ khi mà con được biết lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em và các bạn, nó kể cái chuyện mà bao nhiêu người tôi đặt tay đến nó thì tôi ôm thì tôi cũng không có biết đâu. Có rất nhiều anh thanh niên cũng vậy. Giang hồ tứ chiến tự nhiên đến rồi tôi thấy nhìn nó mặt nó sao đó rồi không biết Chúa tác động thế nào. Tự nhiên tôi ôm trầm đấy anh ta rồi anh ta khóc, anh ta quay trở về thôi. Chỉ cái giây phút đó, chính cái giây phút mà đỉnh nhất đó. Chỉ có một giọt nước thế là nó tràn hết ly ra đó. Là người ta vỡ òa ra, người ta khóc, người ta quay về. Thì tôi không biết, cái đó thì chỉ có Chúa mách bảo làm thế nào thì tôi làm như thế đó. Không cần biết xung quanh họ muốn nghĩ gì, họ muốn nói gì, chuyện đó tôi không quan trọng, không quan tâm. Cái điều quan trọng nhất là con người đấy đang cần được cứu chữa. Cái con chiên lạc ấy đang cần được vỗ về, được ôm ấp, được nâng niu, được bảo vệ, được che chở khỏi quyền lực của Satan, của ma quỷ. Thì tôi làm, giá nào cũng làm để cứu lên linh hồn họ. Còn xung quanh họ muốn cười, họ muốn nhạo, họ muốn nghĩ gì, rồi chuyện của họ. Rồi con được ơn gì của Chúa sau khi con quay về với Chúa chia sẻ cho mọi người?
Cái lúc đó con xuống dưới cha, cái con nghe giống như là cha thông báo là có máy nè. Cái máy hồi xưa, cái con nói hả, trời ước gì được cái máy. Cái mà lúc đó hả, đông lắm, ai cũng, ngày nào của cha cũng thông báo, hết máy, hết máy, hết máy. Cái con cũng ráng có được cái. Cái hả, con nhờ cái máy đó đó, bắt đầu là con hả giống như tiếp lại cho con giống như cái tinh thần á. Rồi bắt đầu tự nhiên lúc đó thì con cũng chưa đi làm luôn, con không có tiền. Cái thằng bạn của con cái nó mượn con, giống như hồi mà lúc mà thời mà con còn làm được á, nó mượn con có 3 triệu à. Cái nó đưa con, nói mày xây sở đi, có gì ăn uống thì kia nọ. Cái con cầm 3 triệu đó, con xuống hả với cha con làm bà ái hết. Cái lúc đó chứ lo thông báo á là hết máy hết gì rồi. Cái con giống như con còn vẫn cố chấp, con chạy vô tuốt ở trong, con nói chị ơi, bây giờ em cần 10 cái máy, 10 bộ vậy đó. Nói em làm gì? Nói em đến bệnh viện ung bú á, em cho mấy bệnh nhân. Cái đầu chị đó xách ra đúng nguyên cái tụng mà đúng 10 cái luôn nha, mà cột sẵn ra đời nào rồi đó. Cái con cầm ra mà mấy người giáo dân á nói trời máy giả, máy giả, máy giả. Con cũng biết máy giả máy gì. Cái nó ở đâu, ở đâu vậy? Cái con cũng im lặng, con bỏ trong ba lô. Con còn chạy từ giáo điểm Tin Mừng mà lên bệnh viện ung bú rất là xa. Cái tự nhiên lúc đó cha, tự nhiên trước cổng bệnh viện ung bú có nguyên một phụ nữ đứng đợi con luôn nha. Con nói em ở dưới Cha Long đến hả phát máy cho mấy bệnh nhân phải không? Cái con cũng sợ sợ cha, giống như con sợ bị lừa gạt á. Mà con nói ủa máy ở trong ba lô, mà ba lô con nó tối nữa mà sao thấy được. Cái hả, cái cô nói giờ cô dẫn con lên cái khu mà nặng nhất là khu C. Cái lên hả, cô nói trên đường đi á, lên cầu thang á, cô còn nói con mấy người đây nè, nhiều khi họ cũng hiếu kỳ lắm, họ nhiều khi họ lấy máy, họ xin máy con, nhưng mà họ quăng vậy á, tội. Để giống như cô hỏi tường vừa, giống như ai á mà hả biết đến hả cha mình cho họ, mà thật sự là cổ dẫn con lên trên đó, bệnh nhân không nói chuyện được con, mà chỉ người nhà thôi, nằm đóng vậy đó. Cái hả nghe tới Cha Long, mấy máy của Cha Long, cái họ mừng lắm cha. Cái hả mà cổ dẫn con đi hết, mà lúc đó con chỉ có 10 cái máy thôi. Cái cuối cùng á, cổ xin con đúng một điều thôi, cổ xin cho con, xin con cho cổ một cái máy. Còn lúc đó hả bạn bè con nói mày hả có khùng môn sân, trong khi đó mày có 3 triệu à, mà mày hả làm bác ái hết rồi, rồi tiền đâu mà mày xài. Cái lúc đó con chỉ nói giỡn với nó là rồi từ từ tao cũng sẽ có. Cái sau đó một tuần con Chúa hả cho con cái số tiền đó gấp đôi. Giống như là con giống như con ở giáo xứ, rồi bắt đầu hả, giống như cha con kể chuyện về hả, con làm như vậy vậy vậy, cha cười, giống như con cha nói á, cho con, giống như con hãy cầm số tiền này, con hãy làm lại từ đầu đi. Con đúng là từ cái số tiền đó con bắt đầu là con đi làm lại, rồi con được như bây giờ là từ cái số tiền đó luôn. Nó rồi lúc đó hả, nói chung là bạn bè con không ai tin á, mà gia đình con không tin nữa, giống như là nói con á, cha nào mà tốt lành quá vậy mà cho hả tiền vậy. Lúc đó hả, cha đó nói hả, giờ cho số tài khoản của con đi. Cái lúc đó con nói không, con muốn đến gặp cha con, giống như là con muốn hả ôm cha vào lòng vậy, tại vì con không nghĩ là khi con chỉ kể vậy thôi nhưng mà lại giúp con vậy đó. Cái cha đó giúp con từ từ từng bước, rồi chỉ mỗi lần con chỉ con xin cha giúp đỡ vậy đó là cha sẵn lòng cha giúp con vậy đó.
Hallelujah. Thưa anh chị em, khi một người được ơn của Chúa mà họ muốn đi nói cho người khác về những ơn phúc đó thì giá nào họ cũng làm được, và Chúa sẽ tạo những điều kiện để họ làm. Giống như chúng tôi chẳng hạn, cô bé đang kể về chuyện cái máy. Hồi xưa những cái máy này chúng tôi in nhiều lắm, phát hành không thể nào mà kịp được ở giáo điểm tin mừng. Đúng là ngày nào cũng thiếu máy như cô bé ấy nói. Vậy mà Chúa sắp xếp thế nào mà cô kể, tôi nghe như là một câu chuyện thần kỳ. Đủ vừa đủ cái số máy đó, rồi đến lại gặp cái cô đó, rồi cô đó dẫn lên đúng cái phòng mà người ta đang cần nhất đó, và chúng cũng chỉ xin lại một cái máy mà thôi.
Sao mà tự nhiên cô đó lại biết con từ Cha Long tới, mà người phụ nữ đó cũng lớn tuổi mà đứng cái cổng chính giữa cái cổng mà. Tại vì hồi đó giờ con đâu có đi bệnh viện ung bướu đâu. Lần đầu tiên con tới luôn, tới con gửi xe, cái con đi ngơi giống như hả, giống như đi thăm bệnh thôi cha. Mà tự nhiên sao mà con thắc mắc tại sao tự nhiên cái cô đó lại đứng ngay chính giữa cái cổng đó mà đợi con, mà con bỏ nguyên cái đống máy của cha trong cái ba lô, không thể nào mà thấy được. Túi đen ở ngoài, ba lô con màu đen ở ngoài mà thấy được, mà nói con từ dưới Cha Long hả đến đây phát máy, con nói thì con sợ luôn á, nói không thể nào được, mà con cũng không tin nữa, giống như con sợ bị lừa. Cái cổ dẫn lên cái khu C, con mới biết là hả, cổ thật sự là hả, giống như là như Chúa hả sai khiến cổ chờ đợi con đến để đưa cho máy cho họ.
Tôi nghe tôi còn sợ nữa chứ còn. Anh chị em thấy quý vị, có những cái điều thực sự, có những cái điều đi vào con đường lòng thương xót. 15 năm đi con đường đó, có những cái chuyện nó kỳ diệu, kỳ vĩ lắm. Mà nói ra người ta không tin. Nói ra người ta bảo chúng tôi tạo huẹt, nói ra người ta bảo chúng tôi bịa đặt, nói ra người ta biểu chúng tôi giản dựng. Như chuyện mà cô này từ Georgia bay về Việt Nam rồi gặp gỡ tình cờ đến trung tâm mục vụ. Con kể mọi người, con đến trung tâm mục vụ tìm ra bằng cách nào?
Dạ, giống như là lúc đó con hả, giống như là con ly dị chồng rồi. Cái lúc đó con giống như là con buồn lắm nha. Giống như tối ngày con nhốt mình trong phòng, ai rủ con? Không. Ai bạn bè? Không. Gia đình? Không. Cái lúc đó tự nhiên á, trong lòng con giống như là nói con đến tìm cái cha đó đi, mà Cha Long, mà con nói con thiệt, thực sự lúc đó là con nói thiệt, con không biết cha là ai luôn á, con chưa gặp cha lần nào mà. Cái hả, lúc đó hả, tự nhiên cũng lì lắm cha, lên mạng thì tánh con cũng còn trẻ, con hay lướt web thì kia nè, con lướt web tự nhiên lướt sao tự nhiên xuống dưới giáo điểm tâm bằng, cái cũng xách xe đi. Mà sách đi trong tâm trạng là mình không biết mình đang đi đâu luôn á. Rồi con mới biết tới cha, chứ thật sự là lúc ban đầu là con không hề biết tới cha luôn.
Đấy thưa anh chị em, người ta kể rõ ràng nó có sách mách có chứng như vậy đó. Cho nên Chúa giàu lòng thương xót lắm. Vì thương xót cô bé này, muốn cứu cô ấy, cho nên là sẽ có mọi cách để mà cứu cô ấy. Cũng như vì thương xót tôi, Chúa có mọi cách để cứu tôi và cứu anh, cứu chị, cứu bạn, cứu cô này. Chúa có trăm phương nghìn cách để mà cứu. Lặn lội đi tìm từng con chiên để bế nó về, ôm nó trên vai, phát nó trên vai, ôm nó, vác nó trên vai và đưa về. Và những cái chuyện nó xảy ra như thế, cho mình thấy được rằng là phải có Chúa thực sự hiện diện trong cuộc đời này. Không thể nào chối cãi được. Nếu không cắt nghĩa tại sao đi. Cái nghĩa tại sao mà nó lại như vậy như cô ấy đang kể từ nãy đến giờ đó chúng ta thấy đó. Mà chỉ với mục đích là cứu cô ấy. Khỏi những cái phút mà mọi người đều bỏ hết rồi. Đến tận cùng của bùn đen, của đáy vực thẳm. Chứ không thể nào để nó như thế, chứ phải cứu. Và không những cứu nó rồi, còn qua nó mà cứu các người khác nữa, để đưa họ về với lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, những người, bao nhiêu người được ơn, mà có mấy người mà quay trở về để mà tạ ơn Chúa, mà đem đi loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy, như cô bé Xuân này hay không? Mỗi người chúng ta, trong chương trình điểm hẹn Chủ nhật hôm nay, tự mình suy nghĩ lại coi, bạn cứ ngồi đó, bạn thử hỏi coi, bạn được nhiều bao nhiêu ơn của Chúa rồi. Bạn đấy, rồi bạn đã đi nói được cho mọi người về lòng thương xót Chúa chưa? Bạn đó, cứ gật mãi, có hay không? Đó thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta, còn ông này nữa, còn cô bé kia nữa, đã đi chưa, đã làm chưa? Thôi mỗi người chúng ta làm công việc đó đi. Hãy làm công việc đó đi. Thay vì mình ngồi đó mình lướt web, thay vì đó mình ngồi mình chơi game, thay vì đó làm những công việc mà nó mất thời giờ, thế làm như công việc này, công việc của cô bé Xuân này làm này. Mỗi người một phần, mỗi người một tay, một chân, chúng ta sẽ tiếp tục làm cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa. Và bây giờ thì chúng ta đi gặp gỡ người con ở bên Mỹ về phải không? Bây giờ chúng ta qua bên Hoa Kỳ nhé. Là con chia sẻ cho mọi người biết là cho chàng pháo tay đi thưa anh chị em. Cảm ơn Xuân, câu chuyện của con rất là thú vị. Cha sẽ tiếp tục nói chuyện tiếp với con. Bây giờ thì cha gặp gỡ cô Thủy ở bên tay trái. Con chia sẻ cho mọi người biết là trước khi con biết Chúa thì con như thế nào?
Dạ thưa cha, là con thì được sanh ra trong một gia đình đạo gốc. Nhưng mà đạo gốc với con ấy thì con muốn là mọi người biết con là đã có người có đạo thôi. Chứ con đi lễ thì hồi còn nhỏ thì con đi lễ để cho mẹ con khỏi chửi. Lớn lên con đi lễ là để con khỏi bị tội, là bỏ lễ ngày Chủ nhật. Nhưng mà đến nhà thờ thì con ngồi trong nhà thờ thì tâm hồn con trống rỗng. Con chỉ đi đủ giờ đủ ấy rồi ngồi, chứ không hề nghĩ tới là hay là nhìn lên Chúa chịu nạn, rồi nghĩ là Chúa chịu nạn là như thế nào. Con chẳng thể, con cứ đi đủ giờ đủ giấc để khỏi chết, khỏi xuống hỏa ngục. Đó là cái điều mà hồi con còn nhỏ. Rồi con lớn lên, con lập gia đình thì con hôn nhân của con thì con sống trong thời cha mẹ con không kiếm thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thì con lấy chồng, con qua bên Mỹ. Thì lúc đó con mới 19 tuổi thôi. Là con bắt đầu con buôn chải lo làm ăn. Rồi con cái thì con cũng vẫn giữ đạo là bên Mỹ thì con chỉ đi lễ ngày Chủ nhật. Mà bắt đầu con thì còn đi lễ nhà thờ Việt Nam. Thì con đi nhà thờ sau thì con chỉ đi nhà thờ Mỹ. Thì cha biết là con tiếng tăm không có giỏi, đi lễ nhà thờ Mỹ thì cứ như vịt nghe sấm. Thì hình nó còn lại còn dở hơn là lúc mà thời con đi lễ nhà thờ Việt Nam còn nghe cha giảng hay thì rồi đó là trước khi mà con bắt đầu nghĩ về Chúa nhiều hơn hay là lúc rồi hoàn toàn con chỉ là cái hình thức hay là cái khung hình để cho mọi người thấy con là người Công giáo chứ con không hề rao giảng về lòng Chúa thương xót hay là suy nghĩ là làm cái gì để cho giới thiệu với mọi người về lòng Chúa thương xót hay về Chúa. Con chỉ giữ như vậy để chết con khỏi xuống hỏa ngục thôi. Nhưng trong lúc đấy thì không phải là con giữ đạo mà con không phạm tội. Con phạm tội trọng luôn. Mà con rước lễ luôn. Là con chỉ muốn làm cái hình thức cho người ta thấy con là người đạo đức thôi. Đó là lúc trước khi con biết Chúa thưa cha.
Mà đấy có lẽ cũng là tâm trạng chung của nhiều người. Mình một là đi giữ đạo vì thói quen, hai là giữ đạo để khỏi phạm tội, và thứ ba nữa là chúng ta chẳng hề nghĩ đến việc là mình có một tương quan với Chúa rồi nói về Chúa cho người khác. Và có lẽ vì thế mà đạo Công giáo mình, nhất là ở Việt Nam mình, là không có phát triển được, vì không nghĩ đến chuyện là truyền đạo, không nghĩ đến chuyện là làm chứng, không nghĩ đến chuyện là phải đi loan truyền, mà chỉ biết rằng là ô tôi giữ đạo vì bố mẹ tôi như thế, ô tôi giữ đạo để tôi khỏi phạm tội chết tôi được lên thiên đàng, thế thôi. Rồi cùng lắm thì là rước lễ, thì giả nghĩa mà không lên rước lễ thì cứ lên rước lễ, ngay cả cố bảo ngay cả phạm tội trọng cũng lên rước lễ thôi, thì tại vì nếu mà không rước lễ người ta bảo cái con này tại sao nó không rước lễ, nó bị rối đạo rồi, rồi bố mẹ lại chửi cho con này đi không thấy phải đi rước lễ thôi, cứ lên rước lễ thôi. Thế thì hầu hết là chúng ta giữ đạo là như thế, và vì thế mà tương quan của mình với Chúa nó cũng chẳng có, mà vì không có tương quan với mình với Chúa nên lấy gì để nói cho người khác, nói với con ví dụ cô Thủy này gặp con Xuân lúc đó nói gì về Chúa đây, nó đang bị khủng hoảng này, nó bị thất tình, nó bị thất bại này, bị thất nghiệp này, nói gì về Chúa đây, chả nói gì được hết, cùng lắm mà lại xoa dầu cù là rồi thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn cũng thế thôi, thế thôi. Nhưng mà Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa hằng sống, mình thường thờ một Thiên Chúa của kỷ niệm, của quá khứ, một Thiên Chúa đóng đinh trên thập giá và nằm yên đó, không có phục sinh và không có sống lại và không có thể hiện lòng thương xót, cứ vậy thôi, một Thiên Chúa đóng đinh nằm yên đó thôi. Rồi bây giờ cứ thủ tục, cứ nghi lễ, cứ rước sách, cứ đến hội lại lên, đến hội lại lên, rồi cứ đều như vậy, và nghĩ rằng như vậy thì đạo chúng ta đã là thành công lắm rồi. Nhưng mà thực tế thì còn biết bao nhiêu những người như cô Xuân đây, biết bao nhiêu những người chưa biết lòng thương xót Chúa đây, chưa biết đến tin mừng của Chúa đây, ai là người làm công việc đó, đâu phải chỉ có linh mục và tu sĩ. Chúng ta nghe tiếp, biến cố nào làm cho con đổi đời để con gặp được Chúa?
Dạ thưa cha, nhưng mà con muốn nói cho cha biết với lại mọi người biết rằng á, khi con còn nhỏ mà học giáo lý để xưng tội lần đầu, con rất là giỏi về kinh thánh, nhưng sau khi đó rồi là con gấp kinh thánh con cất đi, là con không hề nói về kinh thánh, chứ con học rất là giỏi, con đi thi với các giáo xứ con đều là giỏi, nhưng mà con chỉ học để con lấy điểm để hên hoang với mọi người. Nhưng rồi một biến cố là cách đây con nghĩ là khoảng 5 năm về trước, lúc mà cha còn đang ở giáo điểm tin mừng, nhưng mà thực sự ra con đến chỉ vì tò mò, là mẹ con muốn đến đó để tạ ơn Chúa, để gặp cha tạ ơn Chúa, con đi theo. Rồi con cũng nghe đồn về cha, rồi nhưng mà con cũng muốn biết là lúc giờ con làm ăn, con đất công việc của con giống như là cuộc sống con bên Mỹ, con làm ăn rất là thành công, rồi đất đai con mua ở Việt Nam là con thành công, chứ thành thử ra con chẳng quan tâm gì tới là phải cầu nguyện. Dạ, thành thử ra con nghĩ cũng vậy, thành thử con đi theo mẹ con đi thì con giống như bảo có tiền thì con má đến đó tạ ơn Chúa thì cho con hùng vốn. Dạ, thì con đến đó con gặp cha thì con cũng đi theo mẹ con vô để gặp cha, rồi con xin máy, mua máy, thì con chỉ nghĩ là mua máy về để con làm quà tặng thôi, chứ con cũng không nghe. Thì con nhớ con mua 2-3 cái, con không mua nhiều, con nghĩ vậy tại vì con không có cái lòng gì nghĩ tới, con chỉ muốn là show off một tí, là con muốn khoe khoang với mọi người, con tới chỗ cha Long, cha đang nổi tiếng, thì con đã tính đến gặp cha vậy thôi. Rồi con đi đem sách, đem máy để mẹ con đi về, mà con cũng không ở lại con nghe giảng, là con đi luôn, con đi về Biên Hòa, về trên bà ngoại con đi, ra ngoài, nhưng mà con đi ra con đi kiếm ăn đồ ăn, tại vì con nghe đồn là đồ ăn ở chỗ vừa rẻ, con muốn đi hết vòng vòng đấy, con coi đồ ăn rẻ, đồ ăn ngon rồi, mà con phung phí lắm, con thấy nhiều món ăn ngon, con order đầy đĩa vậy đó, còn mà ăn chút xíu rồi con bỏ. Nhưng mà cha, khi đó thì con không cảm nhận được gì cả, con chỉ là đơn giản là tò mò, việc tính tò mò con đến với cha, đến gặp cha xem cha như thế nào. Tại như giờ con chưa có lên mạng, con chả biết cha như thế nào. Thì con thấy cha đi ngang qua, con phải kiếm cái chỗ nào con đi đến thì sớm, con kiếm chỗ nào con ngồi gần để ngó cái cha giống ai. Sau rồi gặp cha xong rồi con nhớ con mua hai cái máy con đem về Mỹ, thì con đem về Mỹ thì con đem đến tặng một gia đình kia, một chị kia rất là phũ phàng, là sau cái con về thì con đâu có tâm trạng gì, con đem đi tặng cái người ta không lấy, người ta trả con, ta bảo chứ chị nói thiệt với em, chị chẳng tin cha nào, rồi mấy thánh linh rồi cha Long rồi, chị không có tin. Mà thật ra biết là con, dù là con không có cầu nguyện hay là đời sống con là chỉ có là bức hình rất là đạo đức đại khái, nhưng mà tâm tâm con chẳng có gì cả. Nhưng mà con cũng không thích những người nói những cái câu nói đó với con. Con nghe con khó chịu, tự nhiên con khó chịu lắm. Con cầm cái máy về mà lòng con nó khó chịu. Nhưng mà cái máy con đem về không nhận. Con dặn con mang về. Con mang về nhà thì hai cái máy con mua đem về trên đường con đem về tự nhiên nó lại hư một cái. Mà lúc trước đó con chỉ khó chịu vậy thôi, nhưng mà má con mà mở máy lên nghe mà ồn trong nhà, con cảm thấy trong người con bực bội ấy. Tại nhà đang yên ắng thì mở ồn ào con khe khó chịu. Xong cái tự nhiên có bữa hôm đấy trong cái bài giảng của cha, má mở con nghe tự nhiên nó tự nhiên xong và nó đúng tâm trạng của con. Có một cái tâm trạng hôm đấy con có cái chuyện con có chuyện buồn, đang buồn về con cái của con ấy. Nó dặn dỗi rồi con nghe tự nhiên con thấy ủa sao cái bài này giống đang nói về con quá. Xong rồi con mới lần đầu ngày hôm sau có từ từ con vẫn đưa cái máy mà con đem đi cho mà người ta không nhận con đem ra để con mở. Con đem ra con mở thì cha nó cũng làm sao cái máy tự nhiên nó bị hư. Trên đường con đem về con mở không được. Cái con đi kiếm bà con nói giờ ba sửa con cái máy thử, con nghe con hôm qua thấy má ngồi nghe cho con nghe thử cái máy nó bị hư rồi, cái ba con sửa. Xong bắt đầu con mở ra con nghe. Con mở con nghe thì con để trong phòng con nghe, bắt đầu con mở nhỏ nhỏ con nghe trong phòng con mở từ từ nghe tí tí xong ấy. Mà không biết chắc là con nghĩ con quay ấn mở nghe nhưng mà cứ mở tự nhiên mở con cứ bảo là mở thử nghe thì cứ mở cái bài nào thì tự nhiên nó lại đúng cái tâm trạng của con rồi những cái gì mà con đã từng làm á chỉ có con mới biết thôi, chú không biết đâu. Dạ. Những cái chuyện đó là tự nhiên cái cha giảng. Mà nhiều khi cha giảng hay là con dùng chữ là cha chửi á. Anh phải con nghe con đậu. Sao tự nhiên con nghe giống như là cha thay cho Chúa hay là thay một người cha, người bố của con vậy đấy. Để cha la rầy vậy đó. Con nghe, xong con nghe, con cứ càng nghe con vậy càng thấm. Con cứ càng nghe, xong hàng đêm con nghe. Con nghe xong rồi từ từ cái con nghe trong phòng con nhỏ, con mở lớn lên, xong con mở cửa phòng con ra. Xong bắt đầu giờ con nghe, biết rồi, nhà khó chịu cái chỗ nào con cũng nghe. Rồi đó là cái khi con biết Chúa. Xong rồi bắt đầu con đem máy vô trong chỗ con làm. Thì người ta cấm mình nghe điện thoại. Nhưng mà máy thì con mở được, con để trước ngoài con nghe. Con mở, bắt đầu con mở mình con nghe, xong từ từ con mở lớn lên cho cái người bên cạnh con nghe. Nếu mà là người Việt Nam, tại con làm hãng đó là hãng của Mỹ, thì con mở ra cho từ từ cho thêm người nghe. Xong rồi bắt đầu con nghe máy, cái máy thì con nghe đi nghe lại cái máy hư đấy. Con chỉ có một cái máy đấy thôi, con cứ nghe tới nghe lui con nghe. Con nghe xong cái con mới quyết định. Sau đó là bắt đầu con quyết định là con nói bây giờ con phải cải thiện bản thân con là trước khi con muốn làm một điều gì cho Chúa. Thì bắt đầu con đến nhà thờ. Lúc giờ con đi lễ, con nói là lúc đó con nói là trên 40 năm, lúc giờ con mới cảm nhận được 40 năm qua Chúa thương con. Nếu mà Chúa cho con, Chúa để cho con chết trước 40 tuổi chắc con xuống hỏa ngục rồi.
Em cho tôi miếng bánh gì đó, bánh Việt Nam đó bánh rất là. Anh ăn chưa? Chưa ăn mà anh ăn đưa tôi bảo là ngon lắm mà làm sao biết là ngon? Nhìn nó ngon mà anh đưa tôi anh bảo là ngon lắm mà chưa ăn mà biết là ngon. Cho nên là thôi, tôi cảm ơn anh, gửi lại anh thôi. Con hiểu không? Con đưa cái máy con gửi tặng cho cô bé Xuân này. Xuân nó đâu có lấy, vì nếu mà nó hỏi con là cái máy này nói gì vậy chị đâu biết đâu. Nó là hay không chị đâu biết đâu. Mà chị cho em làm gì thì làm quà cho em thôi. Thôi Xuân nó bành phải trả lại thôi. Thôi tôi không có lấy, tại vì tôi đâu có biết nó có hay dở như thế nào. Cho nên là khi mình đi nói về lòng thương xót Chúa, khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi mình đi giảng lòng thương xót Chúa, điều đầu tiên là con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Phải dìm mình vào, phải cảm nhận đã, rồi lúc đó mới có thể nói về lòng thương xót Chúa cho người khác. Còn chỉ cầm cái máy, giống như chị đến giáo điểm tin mừng, rằng chúng ta thấy không? Cũng một giáo điểm tin mừng, cũng một Chúa lòng thương xót, hai con người đến cũng từ đất nước Mỹ mà hai tâm trạng khác nhau hoàn toàn. Một người thì chưa hề biết Chúa, nghe thì đến và tìm mọi cách để mà chui vào cho bằng được. Một người thì biết Chúa từ lúc mà mới cất tiếng khóc chào đời, con nhà nòi, con nhà đậu gốc mà, đến thì cho nó vui thôi, cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí khao khát chạy đến sát gần để mà được nhìn, được nghe, để thấy. Còn đây thì có nghe về ông cha lắm, có nghe về giáo điểm tin mừng, rồi mẹ bảo đi để mà tạ ơn, con hùn với mẹ để tạ ơn, nó kiểu ngạo mạn cơ đó không? Đâu có cần. Không cần. Một người thì đang là tận đáy, một người thì tận trên đỉnh. Chúa thấy Chúa cho chúng ta hôm nay gặp với hai con người đối nghịch nhau hoàn toàn. Một người trẻ, tôi nghĩ là cô này trẻ hơn chứ, mà đã chạm tận đáy rồi. Còn cô này thì lớn hơn mà Chúa cho lên tận đỉnh, chẳng thiếu thì chẳng cần gì cả, thành công hết mọi sự. Cho nên là đến với Chúa thì cũng phơ phớt, cưỡi ngựa xem hoa, bỏ mẹ, đến thì đi cho mẹ vui, mẹ khỏi la đúng không? Cho làm vui lòng mẹ thôi, cho vui lòng chàng thôi. Mà đến thì cái quan trọng nhất là người ta khao khát, người ta nghe giảng, khao khát lời Chúa. Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống bằng lời Chúa. Còn cô này thì người ta chẳng cần cơm, chẳng cần sống bằng lời Chúa mà chỉ cần cơm bánh mà thôi. Giáo điểm tin mừng có cái món nào ngon đâu, vậy mà cũng đi tìm cho bằng được, có cái món nào ngon mà rẻ nữa chứ. Lấy. Còn nó là món quê hương. Thực sự lúc đó về giáo điểm tin mừng chúng tôi, món ăn thì là chỉ là bình dân vô cùng để cho người ta sống qua ngày, lấy sức mà nghe lời Chúa, ăn để mà sống. Chứ còn đây cô này là sống để mà ăn. Chúng ta thấy hai thái cực hoàn toàn khác biệt nhau mà Chúa vẫn không bỏ ai. Thấy đi. Mà hai cô này đến đây cũng không phải là chẳng ai sắp xếp cả. Tình cờ tôi gặp cô này, tôi hỏi đến được không, tôi gặp cô này hỏi đến được không, bảo vâng, đúng giờ đó, ngày đó, giờ đó chúng con đến, là hai người gặp nhau. Bây giờ chúng tôi thấy hai người hoàn toàn khác biệt nhau, kỳ lạ vậy đó, kỳ diệu vậy đó. Một người có đầy đủ hết tất cả ở trên đỉnh, một người thì tận đáy và cưỡi ngựa đi xem hoa vui vẻ, rồi cầm cái máy về. Cô này thì khao khát cho bằng được có được một cái máy. Còn cô này thì cầm máy về tặng như là trò đùa vậy thôi. Và chú bảo mày muốn đùa thì tao phải làm thật chứ không có đùa. Đối với chú không có đùa. Thật. Tao cho mày thật. Đúng vào lúc mà mẹ cô ấy nghe, cô ấy tình cờ nghe được thôi. Mới đầu là rất là khó chịu. Mới đầu rất là khó chịu, ồn ào. Người ta nghe ca nhạc ầm ầm thì người ta chẳng thấy ồn ào. Có cái điều họ cứ bảo là nghe giảng rồi nó ồn ào. Thực sự tôi chỉ giảng mà, chứ có chơi nhạc ầm ầm đâu. Thì người ta là bảo ồn. Còn mở ca nhạc thì biết cả ta rồi tưng cả lên thì lại bảo là dễ chịu. Đó, khi con người ta có Chúa hay không có Chúa nó bật ra là thấy. Đâu phải cứ ầm 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 nhạc chơi cho hết cỡ vào, hết công suất vào, phiền cả hàng xóm xung quanh, bảo là mình hát mình cầu nguyện. Hát cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện mà cứ phải đánh tất cả những đàn địch gì rồi đánh bao nhiêu là âm thanh kỹ thuật ầm 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 rồi hú hét lên bảo là cầu nguyện. Mày không nghĩ được biết bao nhiêu người hàng xóm xung quanh đang là phiền mình. Thế thì thưa anh chị em, chúng tôi không làm như thế. Chúng tôi không làm như thế. Cố gắng làm sao để lời Chúa đến. Nhưng mà ma quỷ mà, ma quỷ nó sẽ nói rằng vậy ồn lắm không nghe được, trong khi đó nhạc ầm 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 thì nó bỏ cái đó được dễ chịu lắm đó. Thì chúng ta mới thấy rằng là ma quỷ nó luôn luôn tìm mọi cách nó cản trở. nhưng mà đâu có thắng nổi Chúa được. Tình cờ một lúc nào đó nghe vào đúng cái tâm trạng của cô ấy. Sao tôi biết được? Bao nhiêu người đến, sao tôi biết được? Và tôi ôm cô này để cô khóc, cô quay trở về. Sao tôi biết cô này như vậy mà tôi giảng cho cô ấy đâu? Mà sao nó cứ đúng vào tim đen? Chúa làm chứ ai làm? Tôi sao tôi biết được mà tôi làm? Tôi biết gì mà làm? Biết gì mà nói? Chúa nói đúng lúc đó. Và cứ mở ra bài nào là đúng vào tâm trạng lúc đó. Lúc đó cô mới cảm nhận được 40 năm trời. Chúa đợi chờ cô 40 năm. Chúa chờ con 40 năm. Nghĩ đi. Có ai mà chờ mình được như vậy không? Có ai chờ con 40 năm không con?
Dạ không. Giống như mẹ con cũng vậy đó. Mở cái máy lên, mẹ nói: "Mày mở gì vừa thôi. Mở gì mà nghe gì mà mở dữ vậy?" Gọi hả, con đi rửa chén cũng đem theo mở luôn. Thế nói: "Trời, ghét mày đi đâu mày cũng ginh theo, mày vừa phải thôi." Hả, ghét con mở mà con chơi là con vừa mở phòng con vừa giấm sạc luôn. Quất gì vậy cho nó giống như là nguyên một ngày luôn vậy đó. Chứ đâu giống như người ta, ví dụ hết pin phòng sạc, không có, vừa gắm vừa quất luôn, mở lên. Cái hả mà chơi là lấy giống như là lấy gia đình á, giống như hả lấy mẹ ra, giống như nói chửi la vậy đó. Chứ đâu người ngoài thì mình không tao không kè, mày làm gì kệ, mày nói gì kệ. Còn này lấy trong gia đình giống như là nói hả, mày nghe gì mày nghe dữ vậy. Cái rồi sau này con bực quá phải không, giống như cái mẹ nói bắt đầu á, mẹ giống như mẹ được ơn lại á, giống như bắt đầu mẹ mới xuống cha đợt mà cha con thấy cha mời các cha lớn tuổi á về để giống như xin tội lại mấy người mà bị bỏ Chúa hả lâu á, cái mẹ con đến quỳ đó xin. Tại vì mẹ con có đạo nhưng mà hả ba con lại không có đạo đạo Phật, nên á khi á mà hả hai người đến với nhau á là giống như mẹ con bỏ nhà thờ luôn đó. Cái bắt đầu là xin cái rước lễ hả lần đầu ở dưới cha luôn. Rồi bắt đầu đó thôi mày mở hết nói rồi, mở nữa, mở đi. Rồi ngày nào cái giống như có giờ là giống như là dịch rồi đó, rồi hả cha hả giảng trực tiếp. Ngày nào con cũng thấy cái điện thoại nha, ngày nào cũng hả vô con nói ơi Xuân nói sao mà nói ở giờ bấm cái đó là hả vô cái trang web để nghe cha giảng sao. Cái nói thì mẹ bấm vô đó đó, thì cứ nói mẹ bấm vô thử đi, rồi hả nào tao bấm cái đó là thôi là tao nghe rồi phải không. Ngày nào cũng vậy, sáng ngày con đi trước khi đi là cũng bấm nghe nó. Rồi sáng nói ủa Sơn mới có 6 giờ mấy à, Sơn mẹ nói hôm nay mày đi đến cha Long mà sao giờ mày chưa dậy nữa.
quất luôn Chúa quất luôn à. Chúa mà quyền năng của Chúa mà đâu có tha, đâu có buông được, đâu có thua ma quỷ được. Quất cho nó té, giống như là Phaolô, quất cho ngã ngửa, quất chơi luôn. Rồi từ khi con biết được Chúa đó, tư duy phút biến đổi như vậy rồi đó, thì nó thay đổi con như thế nào, rồi con loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ vâng, cái này là đúng là Chúa thay đổi con hoàn toàn. Bắt đầu con đến nhà thờ con nghe, rồi bắt đầu con nhìn lên tượng chịu nạn, mà hình như lúc đó là bắt đầu tượng chịu nạn đó là cái tâm điểm của con. Và con nghĩ nhà nguyện đó là nơi mà con ấm lòng nhất. Là bắt đầu con nghiệm được, mỗi khi con nhìn lên Chúa là con có thể feel, con có thể cảm nhận được từng cái mũi gai đâm vào đầu của Chúa nó đau như thế nào. Con tìm lên trên, con tìm là con biết để con tìm xem là bao nhiêu cái gai đâm vào đầu Chúa. Rồi những cái con bắt đầu con tìm hiểu về cuộc tử nạn của Chúa rất là nhiều. Mà bây giờ cứ mỗi lần mà con nghĩ tới rồi con đều khóc. Vì con nghĩ đó là bắt đầu Chúa đánh động lòng con. Và con, tại vì khi mà con bước chân sang Mỹ thì con lúc giờ con rất là ít tuổi, thì gia đình con thì không có khá giả, thì bên con bên đằng chồng con qua đó con bơ vơ có một mình thôi. Thì cha biết rồi, người Việt Nam mình thì có cái cách là coi thường. Thì con nói với lòng con là con quyết tâm con sẽ một ngày nào đó con sẽ để mọi người không coi thường con, và con quyết tâm và con sẽ làm được, và đúng là con làm được. Bởi vậy nên con không có nghĩ tới là Chúa cho con. Nhưng mà để con nói lại cái gì mà con biết về Chúa đánh động lòng con đó là về tượng chịu đạn. Và tất cả những gì mà về tượng chịu đạn con đều làm, nếu mà ở giáo xứ nào hay gì mà muốn là con đều sẵn sàng để tặng, hay là dù có hay là không thì con nói, vì con nghĩ cái đó là cái giường nằm của Chúa, và cái nơi đó cũng là để cho con thông cảm. Mà con sợ lắm, là con nhiều khi con muốn cầu nguyện này, con muốn nghe thánh chuyện về Thánh Phó thì con rất là mê. Giống như Thánh Phó Thế Na nói là xin để được một đau của một chú, một con đau một mũi gai đâm vào, hay là con sợ, con muốn cầu xin như vậy con sợ con chịu không được. Rồi sau khi đó là con bắt đầu con quyết định về chuyện và bác ái của con. Bắt đầu con nghĩ để khi con đi tặng ta, mà bây giờ con có đủ khả năng để con nói, con có bắt chước cha thôi, con nghe những bài giảng của cha rồi những nhân chứng ở trong máy á, rồi con nói, con cứ nghĩ trong lòng con là con sẽ cố gắng làm một cái gì đó là khi con về Việt Nam đó. Chưa, con lúc con chưa về Việt Nam thì con quyết định là cái đầu tiên được, con quyết định là con muốn mua máy. Mà con bên Mỹ con nhắn, bắt đầu con mới tìm tòi, con đi tìm mà số phone của cha rồi. Mà con thật sự con cũng không có quan tâm gì tới mấy cái Facebook hay là tin nhắn, hay con cũng dở, con không chỉ biết đi làm để kiếm tiền nọ kia. Xong cái con mới đi kiếm tìm tòi với email của cha, nhưng mà hình như là Chúa cũng xếp đặt mỗi lần con nhắn tin nhắn cho cha con đều được cha trả lời rất là nhanh. Rồi một cái điều đó là điều đặc biệt mà con được, thì mọi người thấy con thấy hình như cái chuyện này là chuyện rất là đặc biệt. Dù mọi người nói với con á, cha Long ông cha đó làm vì tiền, nhưng mà con lại không thấy như vậy. Tại vì cha đâu có biết con là ai, trên tin nhắn thì hay là trên đấy thì cha đâu biết con là ai. Hay con hỏi cha gì, mới đầu con cũng không chưa có xin cha máy hay gì, con chỉ hỏi cha là bây giờ con muốn mua máy mà ở bên nước ngoài thì đâu, cha chỉ cho con là anh Vũ. Đó là lần đầu tiên cha chỉ con, lần đầu tiên con mua đợt đầu. Bắt đầu con mua 25 máy để con đem về, bắt đầu con đi kiếm người để con tặng. Thì đợt đầu con đem lên nhà thờ, con hỏi những người trên nhà thờ ai cũng từ chối con hết. Không nhận, họ bảo ôi mấy cái đấy họ rảnh quá. Ở đây họ có đầy không, họ không có nhận. Xong rồi con vẫn chưa bỏ qua. Con đem tới công sở rồi con kiếm những người mà không có đạo, hoặc là có đạo mà họ không có tiếng. Con nói về những nhân chứng ở trong đó, rồi con kể về những chuyện giống như cha nói vậy đấy. Còn trước con tặng không nhận thì con chịu thua, tại con đâu biết gì đâu nó nói. Không nhận thôi, con chỉ bực bội rồi con cho quà mà không nhận thôi. Nhưng mà bây giờ thì con nói được rồi, con kể xong rồi. Có những người họ con cho họ, con tặng họ nhưng mà họ không nhận, họ đưa tiền cho con, mà người họ lại là người không có đạo. Xong từ lúc đó trở đi, giống như là đó là một cái tinh thần để cho con tiếp tục con đường đó. Là bắt đầu con mua máy đợt 2, đợt 3, xong rồi ảnh lòng Chúa thương xót. Con mua, bắt đầu con đi tặng. Con đi tặng mà con nói được, mà bắt đầu có những người họ nhận. Rồi con bắt đầu con đem máy vào trong hãng con để con mở con nghe, thì con biết là họ khó chịu. Nhưng mà con đặt con vào liền là tại vì con đã từng như vậy. Rồi con nói kệ, con cứ mở con nghe. Mà con cứ nghe đi nghe lại, con biết họ khó chịu, nhưng mà dần dần bây giờ những người mà làm với con họ cũng nghe luôn hàng ngày. Xong con nghe xong rồi bắt đầu con mở máy, xong rồi giờ con biết xài trên phone hay là con tìm được, giờ bây giờ thì con rành rồi, bắt đầu con gửi. Nhưng mà cũng có những người họ con gửi đi, cái họ bảo con là cái này họ có hàng ngày thì đừng gửi. Nhưng mà con bảo tôi em lỡ bỏ vào trong nhóm rồi, thế chị không nghe thì cũng kệ, chị cứ bỏ qua đi, xóa đi, tại vì dẫn vào trong nhóm mà em không biết cách xóa. Thì em biết, con biết cách nói rồi. Xong bắt đầu con bắt đầu là lúc giờ là bắt đầu con gọi về cha, rồi con nhắn tin về cha, con xin máy. Rồi lần kế đó con đi về Việt Nam thì con ở dưới miền Tây, con ở vùng dưới máy Dịch Giá, Tân Hiệp, ở vùng sâu vùng xa. Rồi con mới quyết định rằng con sẽ đi tìm gặp các cha ở dưới miền Tây, các cha ở dưới cha, rồi cha bạn, rồi cũng cha quen giống miền Tây. Có nhiều cha con đến từ chối, cũng nói
biết chứ, biết ông cha Long chứ, nhưng mà không có được, giống như là không có được tiếp đón, hay là cũng không có nhận những cái máy hay là những cái lời mà con giới thiệu con bảo thì để con nói là chỉ con biết vậy thôi. Nhưng mà không ạ, không, đợt đầu tiên con về con đi ở Việt Nam luôn, ở dưới miền Tây không có ai chấp nhận, không nhận hết. Rồi con quay trở về Mỹ, nhưng mà con chưa bỏ, bắt đầu con quyết định rồi, con không thua, dù là con bắt đầu con nghe những lời cha nói ở trong máy á, là khi mà đi vào con đường lòng Chúa thương xót á, thì không có dễ đâu, sẽ bị từ chối rồi bị xỉ vả hay là bị nói này nói nọ. Và con sao thấy, con thấy đúng quá, mà cha bảo là hễ mà như vậy mới là đúng đường Chúa, thì tự nhiên nâng đỡ tinh thần con hơn. Rồi con cứ đi vào nhà nguyện, rồi chỗ tự con thề thầm, con nói chuyện với Chúa nhiều hơn. Mà mỗi lần con nói như vậy, con cảm thấy tự nhiên con đang bí tắc cái gì đó, thì giống như có câu trả lời cho con khi con bước ra khỏi nhà nguyện. Đang thử ra con thêm được là mỗi khi con nhắn tin cho cha, cha bảo con là cứ làm đi, cứ nói đi, rồi sẽ có một ngày sẽ được. Thì con bắt đầu con về Việt Nam con làm như vậy không được. Chứ con quay trở lại Mỹ ấy, thì con lại bắt đầu con gọi về Việt Nam, con nói tiếp, con nói chuyện với lại một người em con. Rồi con lại vô tình con lại nói gặp một sơ ở Việt Nam, con nói chuyện ấy, thì sơ bảo ô cha Long đấy, máy của cha quý lắm, thì nâng đỡ tinh thần của con làm tiếp. Con gọi về Việt Nam, sau đó bắt đầu con mới nói em con á, là bây giờ tìm các cha này chỗ nọ trong vùng sâu vùng xa thì cho con được đóng góp về làm về bác ái, giống như cha Long hay nói, thì trong thiện nguyện tín thác của cha, rồi các nơi thì con ở dưới vùng sâu vùng xa như vậy con gọi về. Xong cái đùng cái tự nhiên con có thấy một loạt cha ở bên Việt Nam tự nhiên nhắn tin cho con. Mà lại con bảo chứ cha Long ở Việt Nam, mà má con lại bảo vậy, tại sao không trực tiếp nói chuyện với cha Long mà lại nhắn tin cho con như vậy? Lại nhắn tin cho con là xin máy cha này ở chỗ này, mà cha bao nhiêu tuổi, rồi cha ở xứ này tên gì, rồi tên thánh giáo xứ, rồi xin mấy chục máy. Thực sự ra các cha xin con nhiều hơn cái số mà con gửi tin nhắn cho cha nữa. Nhưng mà các cha lại gửi tin cho con cảm thấy lúc bây giờ con vui không thể tả được, là Chúa đã làm một cái chuyện là rất là đặc biệt ở bên ngay bên cạnh đây, có thể gọi lên cha, nhưng mà tại sao lại dùng con, một đứa mà con dùng là tội lỗi, tại vì con từng phạm tội trọng mà con vẫn nên rước rẫy. Thành thử ra mà Chúa dùng con như vậy á, lúc giờ con cảm thấy con hạnh phúc lắm. Con viết thư kể, con mỗi lần con viết thư cho cha hay là hỏi cha, cứ giống như là người mà nâng đỡ tinh thần cho con, bất cứ một cái gì con đều nhắn tin để hỏi cha, giống như con hỏi ý kiến cha. Mà thực sự trong lòng con phải là coi cha là một vị là thánh linh hay là gì, nhưng mà con thực trong lòng con là cha giống như một người bố, để con chia sẻ hay là con hỏi ý kiến cha để con làm vậy. Thì cha hay nói đơn giản lắm, cha nói ngắn gọn lắm. Nên thử ra rồi các cha Việt Nam con đang nói tiếp, rồi là các cha bắt đầu gửi cho con là xin máy này, xin sách rất là nhiều. Bắt đầu con đi làm bác ái, mà không phải là con bác ái là tự lòng con làm, con có tiền con bỏ ra con làm, không phải vậy đâu. Bắt đầu con đi xin, con đi quyên góp, hay là con nói, rồi con đem máy đi. Mà mỗi lần như vậy là con đem đi máy đi, mà con đem máy đi những người ngoại đạo, hay con nói mà cứ giống như là những cái bài giảng của cha nó vào trong lòng ấy, con nói tới đâu rồi chú bảo là cha bảo là sẽ sức chất dầu lên môi miệng mình vậy để nói, mà sao con nói cho người ngoại đạo hay là kia họ tiếp nhận rất là hay. Con được như vậy luôn, là bắt đầu con đi làm chứng cho Chúa. Rồi nhất là cái dịp đợt mới đây trong lúc covid vừa rồi, để con nói một câu chuyện này rất là rùng rợn và sợ hãi cho mà dùng cho người ngoại đạo, là có một chị, thì chị năm nay cũng 70 tuổi rồi, chị tên Liễu. Gia đình chị có tới 5 người qua đời trong dịp Covid. Thì khi lúc mà người đầu tiên chết là chị rất là suy sụp tinh thần, chị ở bên tiểu bang cùng với em, cùng với con. Rồi chị khóc nhiều lắm, thì con gặp chị trong một cái tiệm nail, rồi chị nói vậy mà chị không có tôn giáo. Rồi chị bảo ví dụ cái con mới bắt đầu con biết cách nói, rồi con qua những lời giảng của cha, con bảo bây giờ chị có muốn đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót với em không, thì em dẫn chị đi. Chị nói được, tại vì chị không biết bám víu vào đâu nữa. Thử ra dẫn chị đến nhà nguyện hàng buổi chiều tối như vậy, chiều nào con cũng dẫn chị đến, chị cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, thậm chí là trong lúc đang cầu nguyện rồi con chỉ cho chị là đọc cầu nguyện với cuốn sách, và cuốn sách cái con kiếm cuốn sách cũ của thời xưa ấy, chứ không phải sách mới bây giờ, thời xưa. Xong rồi con đi copy, con chỉ còn cuốn lại, con xin anh Vũ cho con được ít cuốn để con đem con cho hết rồi, con còn cuốn cũ cuối cùng của con ấy, con đi copy ra thôi, con là trắng đen rồi con copy con bấm bằng thép ấy, con đem đi cho chị. Thì hai chị em con đọc, chỉ cho chị đọc lòng Chúa thương xót, làm lòng Chúa thương xót 9 ngày. Rồi trong 9 ngày đó thì chị của chị chết, anh của anh trong khi chị té xỉu ở trong phòng nhà tạm luôn, tại Covid ở bên Sài Gòn này. Chết như vậy, nhưng mà con vẫn dẫn lần lượt dẫn chị đi cầu nguyện, tới đến mẹ chị bị, là người cuối cùng bị, mà chết hết 4 người rồi. Giờ mẹ chị là người thứ 5, mà mẹ đã 90 tuổi rồi. Thì con mới làm tuần cửu nhật, đến ngày thứ 9 con bảo chị là phải bền tâm cứ cầu nguyện đi. Nhưng mà những người kia trẻ hơn lại chết hết rồi, còn có mẹ chị là người cuối cùng mà 90 tuổi như vậy. Thì chị mới cũng cứ theo con đọc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót, tới giống như là trong một cái câu chuyện của Thánh Giuse. Rồi ngày thứ 9 tới phút cuối cùng con đang đọc ở trong nhà nguyện như vậy, thì tự nhiên bên Việt Nam có điện thoại qua gọi sang cho chị, thì nói là bác sĩ nói là mẹ chị được khỏi Covid rồi, đúng ngày thứ 9 chứ không phải là ngày đầu tiên. Thì sau đó thì bắt đầu chị mới nói với con là chị muốn đi đến nhà thờ, đi nhà thờ ngày Chủ nhật với em được không? Lúc giờ con mừng lắm, con nói được chị, giờ chị bất cứ điều gì. Rồi chị bắt đầu theo con học giáo lý, nhưng mà chân chuyên là chị học giáo lý thì không có đơn giản, chị cũng bị mọi người là chê trách rồi xúi giục, rồi không có chị muốn cho chị theo đạo. Rồi cuối cùng bây giờ thì chị đã được theo đạo và rửa tội hôm mùa phục sinh vừa rồi.
Thưa anh chị em, rất tiếc là không còn thời giờ để chúng ta gặp gỡ hai người bạn này nữa, mà chúng ta mới thấy được là có câu nói Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Thay vì thẳng này đi, nó đi cong. Ở Việt Nam chạy sang Mỹ, Mỹ về Việt Nam rồi nói chuyện lòng thương xót Chúa. Các cha có thể trực tiếp đến với tôi, Chúa bảo không, phải qua bên cái Mỹ gặp cái cô này, xong rồi cô này mới giới thiệu về, xong rồi tôi mới gửi máy đến cho các ngài. Chúa làm như thế thôi. Có cách của Chúa, đường lối của Chúa, giống như là cái người mà quay trở về với Chúa là cô này đây chẳng hạn. Chúa không có làm một phát xong nó xong, giống như là quất luôn một phát như cô bé này nói, nhưng mà vòng để 40 năm mới cho thấy được ơn phúc lòng thương xót Chúa. Và một khi đã thấy được rồi thì mới có thể nói được với người khác. Nói đến mức độ mà nói một người quay về với Chúa, không phải quay về cho bằng là người đi theo Chúa đi, vì cô là chưa có đạo, mà cầu nguyện đi, và cầu nguyện cho đi, mà cầu nguyện đến mức độ mà người thứ nhất chết, người thứ hai chết, người thứ ba chết, người thứ bốn chết, 4 người trong nhà chết vẫn cầu nguyện, mà cuối cùng vẫn xin rửa tội. Chứ đúng ra thì là thôi, cô nói gì nói chứ, cầu chẳng thấy ai sống mà toàn thấy cầu xong chết bảo đi theo Chúa, thế này thế nào sẽ được. Đấy, đức tin nó mạnh chỗ đó, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, là dẫu gì đi nữa thì con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con, dẫu gì đi nữa thì con vẫn có quỳ xuống tận đáy bùn đen hay lên tận đỉnh cao thì vẫn lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Bây giờ thì chúng tôi trước khi hai chị bay trở về Hoa Kỳ, chúng tôi có một món quà, không phải là đưa chân, không phải là tiễn chân, nhưng mà món quà gọi là đồng hành để hai chị đi đem lòng thương xót Chúa đến cho những người khác. Đây là radio Thư Tình Lòng Thương Xót Chúa chúng tôi mới làm lại. Đây là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, mà đây là mấy bài giảng lòng thương xót Chúa năm 2022 sắp sửa có 2023, và đây là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, và đây là cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót xin được gửi tặng đến Xuân và nguyên một bộ. Chúng tôi xin được gửi tặng đến chị Thủy. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và các bạn. Và trước khi kết thúc thì đây là chặng chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi mân côi. Xin Chúa chúc lành cho con và Chúa đồng hành với con. Đây Xuân, xin Chúa chúc lành cho con và đồng hành với con nha. Mời chị em và các bạn chúng ta cùng mở cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 86, cùng hát bài Bao La Tình Chúa để tạ ơn Chúa với hai người chị em này, để kết thúc buổi chia sẻ cầu nguyện lòng thương xót Chúa hôm nay trong chương trình Hiệp Hành Với Việt Kiều. Và hẹn gặp lại các bạn Chủ nhật tới là ngày 13 tháng 11.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thai bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
Đến với lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ ban ơn lành. Nếu ta có lòng thành, lòng thành luôn bên Chúa, lòng thành luôn yêu người. Chúa làm thành luôn yêu người.
Con luôn tin tưởng rằng Chúa dìu đời con đi, băng qua đồi lội suối chung.